Sáng ngày 23 tháng 7, Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang đã ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn, theo hãng tin Reuters. Truyền thông trong nước cho biết, quyết định nêu lý do ông Tuấn có vi phạm khuyết điểm và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về đảng hôm 16 tháng 7. Tuy nhiên, theo VN Express, ông Tuấn vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí Phó Ban Tuyên giáo Trung ương. Các nhà báo độc lập và các blogger cho VOA biết họ rất phấn khởi trước việc người đứng đầu ngành truyền thông báo chí lại phải mất chức, dù rằng đến nay mới hạ bệ ông Tuấn là hơi muộn. Nhà báo độc lập Nguyễn Lân Thắng nói với VOA rằng ông đã dự báo được việc ông Tuấn bị mất chức bộ trưởng.
Đây là một cái điều nó không nằm ngoài dự báo của cái giới thạo tin ở Việt Nam. Nhưng khi có những cái quyết định chính thức thì trên cái dư luận ở Việt Nam là mọi người rất là vui mừng, có thể gọi là thủ lĩnh ở trên cái mặt trận thông tin truyền thông, và ông này là cái người có cái nhiều nợ máu, gọi là nợ máu với những cái người nhà báo hoạt động độc lập, rồi những cái người cổ suý cho tự do ngôn luận, rồi nhân quyền. Và ông ý đã đưa ra những chủ trương chính sách cũng như là những các cái phát ngôn làm cơ sở cho cái làm cái tiền đề để cho cả một cái hệ thống chính trị người ta trù dập, người ta bắt bớ, người ta bỏ tù rất là nhiều người, những cái công dân chỉ vì những các cái vấn đề của đất nước nhưng lên tiếng trước các cái sự thật thì bị ông này và những cả một cái hệ thống chính trị đã đàn áp.
Trước đó vào ngày 12 tháng 7, Bộ Chính trị đã họp với sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông. Việc kỷ luật này được báo chí trong nước nói là có liên quan đến dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu AVG. Theo nhà báo và blogger Nguyễn Tường Thụy, thì ông Tuấn cần phải ra tòa vì đã vi phạm hình sự, chứ không nên dừng lại việc bị mất chức hay kỷ luật.
Cái tội của ông thì ông họ có xử lý kỷ luật các thứ thì tôi cũng, mà tôi thì đâu, tôi muốn ông này ra tòa cơ, chứ còn vì vi phạm hình sự thì phải ra tòa ấy, bây giờ kỷ luật. Nhưng mà tôi mong rằng là tôi cho rằng là ông này kỷ luật ông này xong thì tiếp tục phải truy tố ra, khởi tố về hình sự, chứ còn kỷ luật xong thì cho nghỉ việc các thứ thì nó quá đơn giản.
VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với ông Tuấn để hỏi phản ứng của ông liên quan đến quyết định của Chủ tịch Quang cũng như các bình luận của ông Thắng và ông Thụy. Cũng hôm 23 tháng 7, Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin Truyền thông vừa nhận được quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội Viettel giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin Truyền thông thay cho ông Trương Minh Tuấn vừa phải thôi chức vụ này, theo VTC. Báo Dân Việt dẫn lời các chuyên gia trong nước nói ông Hùng, linh hồn của Viettel, một lãnh đạo doanh nghiệp đầu tiên được nhận quyết định của Bộ Chính trị chỉ định trở thành ủy viên Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 là hiện tượng nổi bật của lịch sử. Theo ông Nguyễn Lân Thắng, việc ra đi của ông Tuấn không phải do ông làm đúng hay sai, mà do hệ thống đã định đoạt.
Nhưng mà cái việc ông Trương Minh Tuấn một thời coi như là một tay che mặt trời ở trên cái bầu trời truyền thông Việt Nam, thì bây giờ ông ấy mất chức thì nó cũng là một cái rất là hay để những người khác ở trong cái hệ thống công quyền của Việt Nam là họ phải nhìn và họ phải biết rằng là thực ra họ cũng chỉ là một cái công cụ ở trong tay ai đó thôi, và khi họ không còn nằm ở trong cái hệ thống được bảo kê thì chắc chắn là cái số phận của họ sẽ bị định đoạt, không phải cái chuyện là do họ làm đúng hay làm sai.
Facebooker này nói thêm.
Thế còn là cái việc, nhưng mà cái việc chắc chắn rằng là khi mà ông Trương Minh Tuấn đã bị đem ra xử như thế này thì chắc chắn là có những các cái nội bộ mâu thuẫn ở còn cái tầm cao hơn rất là nhiều ở từ trong Bộ Chính trị.
Theo truyền thông trong nước, Bộ Chính trị đánh giá những vi phạm của ông Trương Minh Tuấn là rất nghiêm trọng, và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Tuấn. Ông Trương Minh Tuấn, 58 tuổi, được bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông vào năm 2016. Trước đó, ông từng đảm nhận chức Thứ trưởng của Bộ này từ năm 2014 dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Sau Tuổi Trẻ Online, một tờ báo điện tử khác của Việt Nam mới bị phạt vì thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng liên quan tới Chủ tịch Trần Đại Quang và luật biểu tình. Vietnamnet cho biết báo này bị xử phạt 50 triệu đồng vì bài viết Chủ tịch nước sẽ báo cáo Quốc hội về luật biểu tình. Trong bản tin trên có đoạn viết, ngày 19 tháng 6 năm 2018, báo Vietnamnet đăng tải bài Chủ tịch nước sẽ báo cáo Quốc hội về luật biểu tình. Trước kiến nghị của cử tri về luật biểu tình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đồng ý rằng cần luật biểu tình và sẽ báo cáo Quốc hội về nội dung này. Trên thực tế, tại buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 6 năm 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang không phát biểu nội dung trên. Báo Vietnamnet viết, báo Vietnamnet sau đó ngỏ lời xin lỗi Chủ tịch nước Trần Đại Quang và bạn đọc. Báo này cũng cho biết đã ra quyết định xử lý nghiêm đối với vi phạm của các cá nhân có liên quan và rút kinh nghiệm với toàn thể báo. Bài viết hôm 19 tháng 7 cho biết rằng quyết định xử phạt do Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông Lưu Đình Phúc ký. Theo thông tin trên trang web, Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ quản của Vietnamnet. Các cuộc xuống đường phản đối dự luật đặc khu và luật an ninh mạng dẫn tới bạo động hôm 10 tháng 6 đã khiến nhiều người, trong đó có không ít luật sư, đề cập tới sự cần thiết phải có luật biểu tình vốn bị trì hoãn soạn thảo và thông qua Việt Nam nhiều năm qua. Trước Vietnamnet ít ngày, ông Phúc cũng ký quyết định xử phạt ấn bản điện tử của báo Tuổi Trẻ. Ngoài việc bị coi là đưa tin sai sự thật, cũng bị phạt 50 triệu đồng về tuyên bố liên quan tới luật biểu tình của Chủ tịch Quang. Tuổi Trẻ Online còn bị phạt về bình luận của độc giả về điều cho là Nam Kỳ đang bị người Bắc Kỳ ngu dốt cai trị dưới bài viết về dự án cao tốc Bắc Nam. Ấn bản điện tử của một trong các mật báo lớn nhất Việt Nam bị phạt tổng cộng 220 triệu đồng và bị đình bản trong vòng 3 tháng. Tới nay, quyết định hôm 16 tháng 7 này vẫn tiếp tục gây tranh cãi và còn vấp phải chỉ trích của Tổ chức Bảo vệ Báo chí trên thế giới. Ông Nguyễn Công Khế, cựu tổng biên tập báo Thanh Niên, viết trên trang Facebook cá nhân rằng việc đình bản Tuổi Trẻ Online không phải là lựa chọn hợp lý. Ông cũng cho rằng văn phòng Chủ tịch nước hoặc chính Chủ tịch Trần Đại Quang có văn bản lên tiếng phủ nhận thông tin sai sự thật đó và buộc ban biên tập báo Tuổi Trẻ phải công khai đính chính và xin lỗi theo hướng giải quyết của tinh thần luật dân sự và luật báo chí, hoặc văn phòng Chủ tịch nước có thể khởi kiện báo Tuổi Trẻ ra tòa án dân sự.
Bà Chris Bùi, đại diện dự án hỗ trợ người thường tại Thái Lan, cho VOA Việt ngữ biết bà đang vận động dân biểu Christmas và thông qua ông kêu gọi Quốc hội Mỹ ủng hộ việc tái định cư cho hơn 400 người thường Việt Nam đang xin tị nạn tại Thái Lan. Nữ công dân Mỹ gốc Việt cho biết bà vừa có cuộc gặp với dân biểu Christmas thuộc đảng Cộng Hòa, đại diện bang New Jersey tại thủ đô Washington.
Tại vì ông Chris Smith thì ông cũng biết rất là nhiều về vấn đề tị nạn và nhân quyền trong Việt Nam, do đó khi mình nói chuyện về người Montañas thì ông có thể hiểu liền, hiểu rõ câu chuyện. Ông sẵn sàng chung tay làm việc với chúng tôi để có thể mang những có thể giúp để nói chuyện với Immigration cũng như State Department để có thể làm một cái chương trình nào đó để bảo lãnh những người thường ở bên Thái Lan qua bên này.
Bà Chris nói ông Mace hứa sẽ viết một lá thư và mời các nghị sĩ khác nhập cuộc, mặc dù bà không biết kết quả sẽ đến đâu do chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump có chính sách hạn chế tiếp nhận người tị nạn, nhưng cho biết rằng ít nhất đây là một bước nhảy vọt ngoài sự tưởng tượng của bà.
Thật sự là không có một cái gì mà bảo đảm hết, nhưng mà tôi thấy đây là cái bước đầu tiên mà đi xa nhất trong những người thường ở Thái Lan. Lúc trước thì cũng có những người họ cũng cố gắng để họ làm, nhưng mà không có, họ chỉ vô nói chuyện thôi chứ không có một cái gì mà tiến xa hết. Thì khi mà tôi đến Thái Lan khoảng 4 năm về trước á, thì tôi thấy là người thường thì họ ở đó và cũng không ai để ý tới họ. Tôi bắt đầu giúp họ về vấn đề tài chính cũng như vấn đề luật pháp cũng như là vấn đề về nhân quyền. Thì 4 năm rồi thì tôi chờ đợi hoài, tôi không có thấy một cái tổ chức nào mà đứng ra để làm việc cho hoạt động cho người Montañas, advocate, đúng không, tiếng Việt Nam advocate, tranh đấu cho người Montañas để họ đi một nước thứ ba.
Trong dự thảo luật nhân quyền Việt Nam, số đăng bộ HR 5621 được dân biểu Christmas giới thiệu tại Hạ viện vào ngày 26 tháng 4 năm nay, vấn đề người thượng bị sách nhiễu được lưu ý. Dự luật nói, từ năm 2016 cho đến nay, chính phủ Việt Nam vẫn tăng cường nỗ lực để buộc người thượng và Hờ Mông theo đạo Tin Lành từ bỏ đức tin, tịch thu đất đai tài sản thuộc các cộng đồng tôn giáo độc lập. Nhà hoạt động hỗ trợ cho các gia đình người thượng tại Bangkok cho biết thêm.
Thì hiện bây giờ đó là chúng tôi có khoảng từ chừng 400 người, nhưng mà khi 400 người tất nhiên là khoảng 150 gia đình á, thì khi mà tôi đi qua tới nơi đó, khi mà tôi qua Mỹ này đó, trở về Mỹ trong mấy ngày hôm nay đó, thì tôi nghe là khoảng từ chừng khoảng 10 người, 7-8 người gì đó vừa mới tới nữa. Thì chúng tôi biết là khi mà chúng tôi phát gạo á, thì chúng tôi thấy cái số nó càng ngày nó càng cao hơn, nên chúng tôi biết là có người mới tới, và cuộc sống của họ rất là khổ chứ không phải là sướng. Thì trong những lần phỏng vấn, những lần trước đó, thì tôi cũng có chia sẻ là họ không đi làm được và họ không có tài chánh và không có tiền, nên đời sống rất là cực khổ. Và mỗi tháng như vậy thì chúng tôi chỉ có cho họ được một bao gạo mà thôi, cho mỗi gia đình như vậy. Tôi rất là muốn làm thêm một cái gì cho họ nữa, nhưng mà nó ngoài khả năng của mình.
Trung bản phúc trình dài 25 trang được Tổ chức Nhân quyền Montana, gọi tắt là MHRO, và nhóm vận động bãi bỏ tra tấn tại Việt Nam, còn gọi là CASVN, công bố vào tháng 5 năm nay. Cơ quan chức năng Việt Nam bị cáo buộc tiếp tục bách hại nặng nề những tín đồ Tin Lành sắc tộc thiểu số bản địa Tây Nguyên, còn gọi là Montana, và nhiều người phải trốn chạy sang Campuchia hoặc Thái Lan để tìm quy chế tị nạn. Theo phúc trình về tự do tôn giáo ở Việt Nam, được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố vào cuối tháng 5 vừa qua, Hà Nội có bước tiến về luật thực thi quyền tự do tôn giáo, nhưng chính quyền lại tăng cường sách nhiễu các nhóm tôn giáo có ý kiến trái chiều, nhất là các nhóm công giáo chỉ trích chính quyền. Bộ Ngoại giao Việt Nam từng nhiều lần lên tiếng phản bác và nói rằng phúc trình của Mỹ dựa trên thông tin không khách quan, cũng như trích dẫn thông tin sai lệch. Vào năm ngoái, trang Al Jazeera cho biết tại Bangkok có một cộng đồng khoảng 150 gia đình người thượng vô tổ quốc sống trong những căn nhà bằng tre dựng trên kênh gạch. Trang này nói đa phần trong số họ đã cải đạo sang Tin Lành, chạy trốn khỏi khu vực Tây Nguyên của Việt Nam do bị trấn áp tôn giáo, cưỡng chế đất và bắt giữ tùy tiện. Tin cho hay, một số gia đình đang chờ đợi cuộc phỏng vấn với cao quỹ Liên Hợp Quốc về người tị nạn, với hy vọng được công nhận là người tị nạn và tái định cư ở nước thứ ba. Nhưng do không có giấy tờ, họ luôn sợ khả năng sẽ bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ và có thể bị trả về Việt Nam bất cứ lúc nào. Những người thượng được báo chí quốc tế phỏng vấn nói rằng họ biết Thái Lan không công nhận người tị nạn, tuy nhiên điều này không ngăn cản được việc họ tìm đường đến đây, vì dù sao vẫn tốt hơn cảnh bị áp bức ở quê nhà.